một số tán thành tới mức cao độ các quan điểm cá thể chủ nghĩa, như các tôn giáo cứu thế. Một số khác có các quan điểm có tính chất tập thể chủ nghĩa hơn, như các tôn giáo cải cách về văn hóa. Xã hội công nghiệp không phải là một tổ chức xã hội tĩnh lặng. Các quá trình luôn vận động bởi sự phát triển của cư dân đô thị và chủ nghĩa tư bản giàu tính cạnh tranh, đã hủy diệt giới quý tộc và địa chủ phong kiến. Các hình thức chính phủ mới được tạo ra, chúng phá hủy các xã hội và tạo ra các xã hội mới ở các thuộc địa xa xôi. Sự thay đổi xảy ra đồng thời ở nhiều cấp độ, ở cấp độ đơn vị gia đình, ở cấp độ giáo dục. Ý thức hệ tự do lý giải các thay đổi này như là sự phát triển lũy tích. Xã hội luôn luôn phát triển, luôn luôn được điều chỉnh theo các điều kiện mới. Sự phát triển của nó là vô hạn định, sự hoàn thiện của nó là một mục tiêu có thể xảy ra. Tương tự như một bánh xe lăn qua lãnh địa mới và luôn bổ sung vào sự ngự trị khoảng cách của nó. Marx nhận định về một loại thay đổi hoàn toàn khác, tích lũy, tĩnh lặng, nhưng chứa đầy các mâu thuẫn nội tại. Sự phát triển trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh sẽ làm nảy sinh tư bản độc quyền. Sự phát triển giàu có tới tột cùng cũng dẫn tới sự nghèo nàn tột cùng. Các nhà tư bản càng thành công trong việc phát triển công nghệ và sự tổ chức lực lượng lao động vì các mục đích của họ, họ càng nhanh chóng mang tới sự hủy diệt của chính họ bởi một giai cấp vô sản có tổ chức và cách mạng. Chiếc bánh xe trong trường hợp tương tự này thậm chí còn quay nhanh hơn và chỉ vỡ tung ra vì bị sử dụng quá độ. Và người lái buộc phải tạo ra một bánh xe mới. Marx đã hình dung các giai đoạn cuối cùng bằng những cụm từ sau. Một nhà tư bản luôn luôn bóc lột nhiều người. Cùng với sự tập trung hóa này, hay sự tước đoạt của nhiều nhà tư bản ở một tỷ lệ phát triển, ngày càng mở rộng, hình thức mang tính hợp tác của quá trình lao động, sự ứng dụng có ý thức khoa học công nghệ, sự tích lũy có phương pháp và đất đai, sự chuyển hóa các công cụ lao động thành các công cụ lao động chỉ có thể sử dụng chung, sự kinh tế hóa tất cả các phương tiện sản xuất bởi việc sử dụng các phương tiện sản xuất của lao động kết hợp, xã hội hóa, sự vướng mắc vào mạng lưới của thị trường thế giới của quần chúng. Và với điều này là đặc tính quốc tế của chế độ tư bản. Cùng với con số thường xuyên giảm đi của các ông trùm tư bản, những kẻ chiếm đoạt và độc quyền mọi thuận lợi của quá trình chuyển hóa này là sự phát triển khối lượng của sự bất hạnh, sự áp bức, đè nén, bóc lột. Nhưng cũng cùng với nó là sự phát triển cách mạng của giai cấp công nhân, một giai cấp luôn luôn gia tăng về số lượng, có kỷ luật, thống nhất, được tổ chức bởi chính cơ cấu của bản thân quá trình sản xuất của chủ nghĩa tư bản. Các Marx, Tư bản, Quyển 1, Tập 1, Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Warsaw, năm 1984, bản tiếng Ba Lan. Dù người ta có một quan điểm phát triển về lịch sử hay là một quan điểm biện chứng, người ta đều bị tác động bởi sự quan sát, cho thấy sự phát triển tích lũy ở bất kỳ phương diện nào của sự tổ chức xã hội, cuối cùng cũng trở thành sự hủy diệt của sự tổ chức đó. Dù chúng ta cuối cùng đi tới một thị trấn khác bằng cách lái chiếc xe từ nơi này sang nơi khác, hay dù cuộc hành trình tự bản thân nó đã làm di chuyển kẻ du hành, sự thật vẫn là xã hội công nghiệp của những năm 1980 không phải là xã hội công nghiệp của những năm 1920 hay 1880. Về mặt bản chất, nó là một xã hội hoàn toàn khác hẳn. Nền công nghệ đã thay đổi sâu sắc, sự tổ chức xã hội đã thay đổi, mối quan hệ giữa các quốc gia đã thay đổi. Cái không thay đổi có thể nhận thấy chính là ý thức hệ. Phát họa tiểu sử các nhà xã hội học. Abdelrahman Ibn Khaldun. Có một khuynh hướng xem xã hội học như là một hiện tượng tương đối hiện đại và riêng biệt ở Tây Phương. Tuy nhiên, thật ra thì các học giả đã nghiên cứu về xã hội học từ trước đó khá lâu và ở nhiều vùng khác trên thế giới. Một dẫn chứng là Abdelrahman Ibn Khaldun. Ông sinh ở Tunis, Bắc Phi, vào ngày 27 tháng 5 năm 1332, trong một gia đình có truyền thống về giáo dục. Ông được dạy các môn kinh Koran, thánh kinh của đạo Hồi, toán học và lịch sử. Trong cả cuộc đời, ông đã phục vụ cho nhiều vua chúa ở Tunis, Morocco, Tây Ban Nha và Algeria với chức vụ đại sứ, tùy thần và thành viên của hội đồng học giả. Ông đã trải qua 2 năm bị tống giam ở Morocco vì niềm tin của mình rằng các luật lệ của nhà nước không chia rẽ các nhà lãnh đạo. Sau khoảng 2 thập kỷ hoạt động chính trị, Im Khandun trở về Bắc Phi. Ở đó, ông tiến hành một cuộc tập trung nghiên cứu và viết lách kéo dài 5 năm. Các công trình vào thời kỳ này càng nâng cao danh tiếng của ông và dẫn tới chức vụ giảng sư ở Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo, Đại học Al-Aha Moqiq ở Cairo. Trong các bài giảng thu hút nhiều học viên của mình về xã hội và xã hội học, Im Khandun đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc kết hợp các tư duy xã hội học và quan sát lịch sử. Trước khi mất vào năm 1406, Im Khandun đã cho ra đời một toàn tập, trong đó có nhiều ý tưởng tương đồng với xã hội học hiện thời. Ông đã chuyển sang nghiên cứu xã hội một cách khoa học, bằng khảo sát thực nghiệm và tìm hiểu các nguyên nhân của các hiện tượng xã hội. Ông dành sự quan tâm lớn cho các thể chế xã hội khác nhau, ví dụ như chính trị và kinh tế, và các mối tương quan chặt chẽ giữa chúng. Ông rất quan tâm đến việc so sánh giữa các xã hội sơ khai và hiện tại. Im Khandun không tạo nên một ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội học cổ điển. Nhưng như các học giả nói chung và các học giả chuyên về Hồi giáo nói riêng đã phát hiện ra trong các công trình tác phẩm của ông, rồi người ta sẽ đánh giá lớn lao hơn nữa tầm quan trọng của ông về mặt lịch sử. Auguste Comte. Auguste Comte sinh ngày 19 tháng 1 năm 1798 ở Montpellier, Pháp. Bố mẹ ông thuộc tầng lớp trung lưu, cha ông đã lên đến chức đại diện quan chức địa phương về thu thuế. Mặc dù là một sinh viên sớm phát triển, Comte chưa bao giờ đạt được một bằng cấp đại học. Ông cùng toàn bộ các bạn cùng lớp bị đuổi học khỏi trường cao đẳng Bách Khoa vì sự phản kháng và các ý tưởng chính trị của họ. Sự kiện này đã gây ra một ảnh hưởng bất lợi trong sự nghiệp hàn lâm của Comte. Năm 1817, ông trở thành thư ký và là con nuôi của Claude Henri Saint-Simon, một triết gia hơn ông 40 tuổi. Họ cùng làm việc với nhau trong nhiều năm và Comte tỏ lòng tri ân ơn nghĩa to lớn của Simon đối với mình. Tôi tất nhiên mang một món nợ vô cùng lớn lao về tri thức đối với Saint-Simon. Ông đã góp phần to lớn để đưa tôi đi theo định hướng triết học mà ngày nay tôi đã tạo lập cho mình một cách rõ ràng, và tôi sẽ không ngần ngại theo đuổi trọn đời mình. Nhưng vào năm 1824, giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn, vì Comte cho rằng Saint-Simon muốn bỏ tên của ông ra khỏi một trong những công trình của ông. Sau đó, Comte viết về quan hệ của mình và Simon như là một điều thảm khốc, và diễn tả ông là một kẻ lừa bịp sa đọa. Năm 1852, Comte nói về Simon: "Tôi không nợ nần gì con người này hết." Heinbrun miêu tả Comte là một người thấp, cao khoảng 5 feet 2 inch, có hai mắt khá gần nhau và rất dễ dao động đối với các hoàn cảnh xã hội, đặc biệt là trong quan hệ với phụ nữ. Ông cũng rất xa lánh với xã hội nói chung. Những sự kiện này giúp ta hiểu được sự kiện Comte đã cưới một cô gái điếm không xu dính túi, Caroline Massin. Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1825 tới năm 1842. Sự dao động của cá nhân Comte ngược hẳn với sự vững chãi lớn lao về các năng lực tri thức của ông. Và dường như sự tự trọng này đã được mọi người nhận thấy rõ. Khả năng ghi nhớ phi thường của Comte rất nổi tiếng. Được thiên phú một ký ức như một máy chụp ảnh, ông có thể trích dẫn lại những từ ở bất kỳ trang sách nào ông đã từng đọc, dù chỉ một lần. Khả năng tập trung của ông cao đến nỗi ông có thể phát họa ra cả một cuốn sách mà không cần đặt bút lên trên giấy. Những bài giảng của ông đều trực tiếp từ đầu ra, không cần một ghi chú nào. Khi ông ngồi viết những cuốn sách của mình, ông viết ra mọi điều từ trí nhớ. Weber. Năm 1826, công tê xây dựng một dự án, trong đó ông sẽ giới thiệu một loạt 72 bài thuyết trình công cộng, tổ chức ở nhà ông, về triết lý của mình. Khóa giảng đã thu hút được một số lượng người dự khán đông đảo, nhưng phải hoãn lại sau 3 bài vì công tê bị một cơn đột quỵ thần kinh. Ông tiếp tục chịu đựng các vấn đề thần kinh sau đó, và một lần vào năm 1827, ông đã cố tự sát bằng cách nhảy xuống sông Sen nhưng không thành công. Dù ông không đạt được một chức vụ thường xuyên ở trường cao đẳng Bách Khoa, Comte cũng giữ một chức vụ thứ yếu với tư cách là trợ giảng ở đó năm 1832. Năm 1837, Comte được giao thêm một nhiệm vụ là nhân viên kiểm tra học phí. Và nhờ công việc này, lần đầu tiên đã tạo cho ông một nguồn thu nhập khá đủ. Trước đó, ông vẫn phải phụ thuộc về kinh tế vào gia đình. Trong thời gian này, Comte thực hiện một bộ sách 6 tập mà nhờ đó ông đã nổi danh. Cours de Philosophie Positive được xuất bản toàn bộ vào năm 1842, tập đầu xuất bản năm 1830. Trong công trình này, Comte đã phát họa ra quan điểm của mình rằng xã hội học là bộ môn khoa học cơ bản. Ông cũng tấn công vào trường Đại học Bách Khoa, và kết quả là năm 1844, hợp đồng trợ giảng của ông không được tái ký kết nữa. Tới năm 1851, ông hoàn tất bộ sách 4 tập System de Politique Positive, mang nhiều tính thực hành hơn và đề ra một hoạch định lớn về việc tái tổ chức lại xã hội. Heinbrun cho rằng có một đổ vỡ lớn đã xảy ra trong đời Comte vào năm 1838. Và khi ấy, ông đã mất đi niềm hy vọng rằng sẽ có một ai đó xem công trình khoa học nói chung và xã hội học nói riêng của ông là nghiêm túc. Cũng vào thời điểm đó, ông bắt tay vào việc tẩy não cho mình. Nghĩa là Comte bắt đầu tránh đọc sách của những người khác. Kết quả là ông đã không còn nắm bắt được các phát triển mới về tri thức. Từ sau 1838, ông bắt đầu phát triển những tư tưởng quái lạ của mình về cải tạo xã hội, đã được diễn tả trong System de Politique Positive. Comte tự tưởng tượng mình là một chức sắc cao cấp của một tôn giáo mới của nhân loại. Ông tin vào một thế giới cuối cùng sẽ được dẫn dắt bởi các giáo sĩ, nhà xã hội học. Comte đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nền tảng Thiên Chúa giáo của ông. Điều thú vị là, mặc dù có những tư tưởng quái lạ như vậy, Comte cuối cùng đã phát triển được một số lượng kế thừa đáng kể ở Pháp, cũng như ở một số nước khác. Auguste Comte qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1857, tại Paris, nước Pháp. Émile Durkheim. Émile Durkheim sinh ngày 15 tháng 4 năm 1858, ở Epinon, Pháp. Ông xuất thân từ một dòng dõi giáo sĩ Do Thái lâu đời, và bản thân cũng nghiên cứu để trở thành một giáo sư. Nhưng vào đầu thời kỳ thanh niên, ông đã kịch liệt chối bỏ giáo hội. Từ đó, mối quan tâm cả đời của ông về tôn giáo là về mặt học thuật hơn là về mặt thần học. Ông không chỉ không hài lòng với việc học tập tín ngưỡng của mình, mà cả với nền giáo dục phổ thông với sự đề cao các vấn đề văn chương và duy mỹ của nó. Ông ước ao một nền giáo dục theo các phương pháp khoa học và các nguyên tắc luân lý cần thiết để hướng đạo cho đời sống xã hội. Ông từ bỏ một sự nghiệp học thuật truyền thống về triết học và thay vào đó tìm kiếm cách đạt tới một học vấn khoa học cần thiết để cống hiến cho việc hướng đạo luân lý đối với xã hội. Dù ông chú ý tới khoa học xã hội, nhưng ở thời đó chưa có lĩnh vực xã hội học, nên thời kỳ giữa năm 1882 và 1887, ông dạy triết học tại một số trường học địa phương trong phạm vi Paris. Niềm khao khát của ông đối với khoa học càng bị kích thích hơn từ một chuyến đi sang Đức. Ở đó, ông đã được tiếp xúc với khoa học tâm lý do Wilhelm Wundt khởi xướng. Trong những năm tiếp theo chuyến đi này, Durkheim đã xuất bản một số lượng lớn các công trình cơ bản của ông, trong đó một phần là những kinh nghiệm của ông ở Đức. Các ấn phẩm này đã dẫn ông đến bục giảng của khoa triết học Trường Đại học Tổng hợp Bordeaux năm 1887. Ở đó, ông đã giảng những bài đầu tiên về khoa học xã hội. Đồng thời, ông cũng được một số trường đại học ở Pháp mời giảng dạy. Ông đã thành công xuất sắc trên giảng đường và gây ấn tượng, vì chỉ trước đó một thập kỷ, một cuộc tranh cãi náo nhiệt đã nổ ra trong một trường đại học Pháp vì sự lưu ý của Auguste Comte tới luận văn của một sinh viên. Dù sao, trách nhiệm chủ yếu của Durkheim là dạy các khóa luận về sư phạm cho các giáo viên phổ thông, và khóa giảng quan trọng nhất của ông thuộc về lĩnh vực đạo đức sư phạm. Mục tiêu của ông là truyền đạt một hệ thống luân lý cho các nhà sư phạm, những người mà ông hy vọng rồi sẽ mang nó tới giới thanh niên trẻ tuổi, một nỗ lực nhằm khắc phục sự suy đồi đạo đức mà ông đã nhìn thấy xung quanh ông trong xã hội Pháp. Những năm sau đó là một chuỗi các thành công khác đối với Durkheim. Năm 1893, ông đã chỉnh lý và cho xuất bản luận án tiến sĩ của mình, Sự phân công lao động trong xã hội, cùng với luận văn môn tiếng Latin về Montesquieu. Phát biểu chủ yếu của ông về phương pháp luận được thể hiện trong tác phẩm Các nguyên tắc của phương pháp xã hội học, xuất bản năm 1895. Tiếp đó là sự ứng dụng thực nghiệm các phương pháp đó của ông trong tác phẩm nổi tiếng Sự tự tử năm 1897. Trong thời gian này, ông đã là giáo sư thực thụ ở Bordeaux. Năm 1902, ông được mời tới trường đại học tổng hợp Sorbonne nổi tiếng. Và năm 1906, ông được phong học hàm giáo sư về khoa học sư phạm và xã hội học. Tại đây, một công trình nổi tiếng khác của ông, Các hình thái nguyên sơ của đời sống tôn giáo, đã được xuất bản năm 1912. Ngày nay, người ta thường nghĩ về Durkheim như là một nhà bảo thủ về chính trị, và tầm ảnh hưởng của ông trong phạm vi xã hội học tất nhiên cũng mang tính chất bảo thủ. Nhưng trong thời đại của mình, ông được coi là một người trung lập. Điều này được minh họa bởi vai trò vận động tích cực của ông trong cuộc bảo vệ Alfred Dreyfus, một đại úy quân đội người Do Thái đã bị khép án mưu phản tại tòa quân sự bởi những người theo phe chống chủ nghĩa Semit. Durkheim bị xúc phạm sâu sắc bởi vụ Dreyfus, đặc biệt ở tính chất phản Semit chủ nghĩa của nó. Nhưng ông không quy tính chất này là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở dân chúng Pháp. Về đặc điểm, ông nhìn nhận nó như là một triệu chứng của sự bệnh hoạn về đạo đức mà xã hội Pháp với ý nghĩa là một tổng thể phải đối mặt. Ông nói, khi xã hội chịu khổ đau, nó cảm thấy có nhu cầu tìm ra một ai đó để quy trách nhiệm cho căn bệnh của nó, kẻ mà nó có thể trả đũa lại những bất hạnh rủi ro của nó, và những gì chống lại kẻ mà công luận đã phân biệt đối xử, đương nhiên đã ấn định cho vai trò này. Đã có những người cùng khổ với tư cách nạn nhân chứng tỏ. Cái mà tôi xác định trong diễn dịch này là cách thức mà trong đó kết quả của vụ xét xử Dreyfus được chào đón tung hô năm 1894. Một đợt sóng hân hoan dâng tràn trên khắp những đại lộ. Mọi người chào mừng như một chiến thắng, cái mà lẽ ra phải là nguyên nhân của một đám tang công cộng. Ít nhất họ đã biết được người chịu trách nhiệm cho những khốn cùng đạo đức và vấn nạn kinh tế mà trong đó họ đang sống. Căn cớ đến từ người Do Thái. Lời buộc tội đã được chính thức chứng minh. Bởi mỗi một sự kiện này, mọi sự dường như trở nên tốt hơn và người ta cảm thấy an ủi lắm. Như vậy, quan tâm của Durkheim trong vụ Dreyfus bắt nguồn từ mối quan tâm sâu sắc và kéo dài trong suốt cuộc đời còn lại của ông đối với đạo đức và sự khủng hoảng đạo đức đang đối mặt với xã hội hiện đại. Đối với Durkheim, câu trả lời cho vụ Dreyfus và những cuộc khủng hoảng tương tự nằm ở cuối con đường của cơn hỗn loạn trong xã hội. Bởi vì việc này không thể tiến hành nhanh chóng và dễ dàng được, Durkheim đưa ra những hành động cụ thể hơn, như nghiêm khắc trấn áp những kẻ kích động lòng thù ghét lẫn nhau, và các nỗ lực của chính phủ để cho công chúng thấy họ đã lầm lạc ra sao. Ông kêu gọi mọi người hãy có lòng dũng cảm để tuyên bố lớn những gì họ nghĩ, và để đoàn kết lại trong trật tự nhằm giành lấy chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống lại cơn điên cuồng của quần chúng. Mối quan tâm của ông đối với chủ nghĩa xã hội cũng được coi như là chứng cứ chống lại ý tưởng rằng ông là một người bảo thủ. Nhưng loại chủ nghĩa xã hội của ông rất khác so với loại mà Marx và những người kế tục quan tâm. Thật sự, Durkheim gọi chủ nghĩa Marx là một tập hợp những giả thuyết mong manh, không chắc chắn và lỗi thời. Đối với Durkheim, chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho một phong trào hướng tới sự phục hồi đạo đức xã hội thông qua đạo đức khoa học. Và ông không chú ý tới những phương pháp chính trị ngắn hạn hoặc các khía cạnh kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Ông không coi giai cấp vô sản là cứu tinh của xã hội, và ông kịch liệt phản đối sự bạo động hay phiến loạn. Đối với ông, chủ nghĩa xã hội rất khác với những gì mà chúng ta thường hình dung về nó. Nó đơn giản chỉ tiêu biểu cho một hệ thống trong đó các nguyên tắc đạo đức được phát hiện nhờ khoa xã hội học đã được ứng dụng. Durkheim, như chúng ta sẽ thấy trong suốt quyển sách này, đã có một ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển xã hội học. Nhưng ảnh hưởng của ông không chỉ giới hạn ở đó. Nhiều tác động của ông đối với các lĩnh vực khác đến từ tạp chí Lenin Sosoloquik mà ông sáng lập năm 1898. Quanh tờ tạp chí mà Durkheim là trung tâm của nó đã lan tỏa một vòng âm ba tri thức. Thông qua nó, ông và những tư tưởng của ông ảnh hưởng đến những lĩnh vực như nhân loại học, lịch sử, ngôn ngữ học. Và khá là trớ trêu khi nhớ lại cuộc tấn công ở thời kỳ trẻ tuổi của ông vào lĩnh vực này, tâm lý học. Durkheim qua đời ngày 15 tháng 11 năm 1917. Một nhân vật lừng danh của giới trí thức Pháp, nhưng không phải đến hơn 20 năm sau đó, với sự xuất bản quyển Cấu trúc của hành động xã hội của Thanatos Pasin năm 1937. Mà công trình của ông mới trở nên có ảnh hưởng quan trọng đến xã hội học Mỹ. Khác Mát. Khác Mát sinh ở Trier, nước Phổ, ngày 5 tháng 5 năm 1818. Cha ông, một luật sư, và đã tạo lập được cuộc sống trung lưu cho gia đình. Cả cha mẹ ông đều xuất thân từ các gia đình giáo sĩ, nhưng vì những lý do làm ăn, người cha đã cải đạo sang Luther giáo, từ khi Các Mác còn rất trẻ. Năm 1841, Mác nhận học vị tiến sĩ triết học của trường Đại học Tổng hợp Berlin, ngôi trường chịu ảnh hưởng lớn của Hegel và phái Hegel trẻ. Ủng hộ nhưng có phê phán thầy của họ. Luận án tiến sĩ về sự khác nhau giữa triết học tự nhiên Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus của Mác là một luận án triết học khô khan, nhưng nó đã góp phần thúc đẩy nhiều tư tưởng về sau của ông. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành một cây bút cho một tờ báo tự do cấp tiến, và chỉ trong vòng 10 tháng đã giữ cương vị tổng biên tập tờ báo này. Tuy thế, vì các lập trường chính trị của nó, tờ báo đã bị chính phủ đóng cửa sau đó không lâu. Các tiểu luận đầu tiên trong thời kỳ này bắt đầu phản ánh một số quan điểm đã dẫn dắt Marx suốt đời. Chúng thấm nhuần các nguyên tắc dân chủ tự do, nhân bản chủ nghĩa và chủ nghĩa duy tâm trẻ trung. Ông phản đối tính trừu tượng của triết học Hegel, một giấc mơ ngây thơ về một chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Và những nhà hoạt động đang xui dục kích động cái mà ông xem là những hành vi chính trị chưa tới độ trưởng thành. Để phản đối những nhà hoạt động này, Marx đã đề ra nền tảng cho công trình Một đời tạo tác của mình. Các nỗ lực thực hành, ngay khi tiến hành bởi quần chúng nhân dân, cũng có thể được đáp lại bằng súng đại bác, ngay khi chúng trở nên nguy hiểm. Nhưng những tư tưởng đã chiến thắng trí năng của chúng ta và ngự trị niềm tin chắc của chúng ta. Các tư tưởng mà sự duy lý đã ấn định vào ý thức chúng ta, đó chính là những sợi xích mà người ta không thể nới lỏng ra nếu không làm tan vỡ trái tim mình. Chúng là những yêu ma quỷ quái mà người ta chỉ có thể vượt qua bằng mỗi cách quy phục chúng mà thôi. Marx lập gia đình năm 1843 và sau đó không lâu buộc phải rời khỏi Đức để tìm đến một bầu không khí tự do hơn ở Paris. Ở đó, ông tiếp tục nghiên cứu những tư tưởng của Hegel và những người ủng hộ. Nhưng ông cũng tiếp xúc với hai hệ tư tưởng mới: chủ nghĩa xã hội Pháp và kinh tế chính trị Anh. Đó là con đường thống nhất biện chứng. Trong đó, ông kết hợp lý thuyết Hegel, chủ nghĩa xã hội và kinh tế chính trị, đã hình thành định hướng tri thức của ông. Một sự kiện rất quan trọng khác ở thời điểm này là việc gặp gỡ một người sau đó trở thành người bạn suốt đời, người ân nhân và người cộng sự của ông, Friedrich Engel. Là con của một nhà sản xuất nguyên liệu dệt may, Engel đã trở thành một nhà phê phán xã hội chủ nghĩa đối với các điều kiện mà giai cấp công nhân đang đối mặt. Phần lớn những đồng cảm với sự khốn cùng của giai cấp công nhân của Marx xuất phát từ cuộc tiếp xúc với Engels và tư tưởng của ông. Năm 1844, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá dài tại một quán cà phê nổi tiếng ở Paris và đã đặt nền móng cho mối cộng tác trong cả cuộc đời của họ. Trong cuộc trò chuyện này, Engels nói: "Sự nhất trí hoàn toàn giữa chúng tôi trong mọi lĩnh vực lý thuyết đã trở nên hiển nhiên, và mối quan hệ làm việc của chúng tôi đã được xác định từ ngày đó." Trong những năm tháng tiếp theo, Engels xuất bản một tác phẩm đáng chú ý, quyển Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh Quốc. Trong thời gian này, Marx đã xuất bản một số tác phẩm quan trọng, bao gồm Gia đình thần thánh và Hệ tư tưởng Đức. Cả hai tác phẩm này đều đồng tác giả với Engels. Ông cũng cho ra đời quyển Các bản thảo về kinh tế và triết học năm 1844. Tác phẩm đã dự báo sự quan tâm ngày càng tăng đến lĩnh vực kinh tế của ông. Trong lúc Marx và Engels cùng chia sẻ một định hướng lý thuyết, giữa hai người cũng có rất nhiều khác biệt. Marx có khuynh hướng thiên về lý thuyết, một trí thức có tư tưởng tự do và có một định hướng về gia đình mình. Engels lại là một tư tưởng gia thực hành, một doanh nhân chu đáo, ngăn nắp và một người không mấy tin vào thiết chế của gia đình. Dù có những khác biệt, Marx và Engels vẫn tiến bước trong mối đoàn kết thân thiết, cộng tác với nhau viết sách, báo và cùng làm việc cho các tổ chức cấp tiến. Và Engels thậm chí còn hỗ trợ về mặt kinh tế cho Marx trong suốt phần đời còn lại, để ông có thể hiến trọn đời mình cho những nỗ lực tri thức và chính trị. Dù mối quan hệ thân thiết giữa hai cái tên Marx và Engels, Engels vẫn xác định rõ ông là thành viên thứ yếu, một cây vĩ cầm thứ hai cạnh Marx. "Marx rất có thể hoàn thành tốt công việc mà không cần đến tôi. Những điều Marx đã hoàn thành tôi không sao đạt được. Marx đứng cao hơn, nhìn xa hơn và có một quan điểm rộng rãi linh hoạt hơn tất cả chúng ta. Marx là một thiên tài." Thật sự, nhiều người tin rằng Engels đã không hiểu được nhiều cái tinh tế trong tác phẩm của Marx. Sau khi Marx chết, Engels trở thành phát ngôn viên dẫn đầu cho học thuyết của Marx, và trong nhiều cách đã làm nó bị bóp méo, giản đơn hóa rất nhiều. Dù ông còn duy trì niềm tin vào viễn cảnh chính trị mà ông đã hướng tới với Marx. Vì một số tác phẩm của ông làm chính phủ Phổ khó chịu, chính phủ Pháp, theo yêu cầu của Phổ, đã trục xuất Marx vào năm 1845 và ông chuyển tới Brussels. Thuyết cấp tiến của ông lớn dần và ông trở thành một thành viên tích cực của phong trào cách mạng quốc tế. Ông cũng cộng tác với Liên đoàn Cộng sản và được yêu cầu viết một văn bản trình bày các mục tiêu và niềm tin của nó. Kết quả là bản Tuyên ngôn Cộng sản vào năm 1848, một tác phẩm có đặc tính là đưa vào rất nhiều khẩu hiệu chính trị. Ví dụ như khẩu hiệu đầy tính chiến đấu: vô sản tất cả các nước liên hiệp lại. Năm 1849, Marx chuyển tới London và sau sự thất bại của những cuộc cách mạng chính trị năm 1848, ông bắt đầu rút lui khỏi hoạt động chính trị và bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu các công xưởng của hệ thống tư bản chủ nghĩa. Năm 1852, ông thực hiện các cuộc nghiên cứu nổi tiếng ở Bảo tàng Viện Anh về các điều kiện lao động trong chủ nghĩa tư bản. Những nghiên cứu này cuối cùng đã hình thành bộ tứ tác phẩm Tư bản, quyển đầu xuất bản năm 1867. Ba quyển còn lại xuất bản sau khi ông chết. Ông sống trong nghèo khó suốt những năm đó, cố xoay sở bằng một thu nhập nhỏ nhoi từ các bài viết và hỗ trợ của Engel. Năm 1864, Marx trở lại hoạt động chính trị bằng cách gia nhập Quốc tế, một tổ chức của phong trào công nhân quốc tế. Chẳng bao lâu, ông đã nổi lên hàng đầu trong phong trào và cống hiến nhiều năm cho nó. Ông trở nên nổi tiếng, vừa với tư cách là người lãnh đạo quốc tế, vừa là tác giả cuốn Tư bản. Nhưng sự tan rã của Quốc tế vào năm 1876, sự thất bại của nhiều phong trào cách mạng và bệnh tật liên miên đã hủy hoại sức khỏe của Marx. Ông mất ngày 14 tháng 3 năm 1883 tại London, nước Anh, sau khi đã chứng kiến sự ra đi của những người thân, vợ ông năm 1881 và cũng trong năm đó, một người con gái của ông. Max Weber. Max Weber sinh ở Frankfurt, Đức, ngày 21 tháng 4 năm 1864, trong một gia đình trung lưu. Sự khác biệt quan trọng giữa bố mẹ đã tạo ra một tác động sâu sắc đối với cả định hướng tri thức và sự phát triển tinh thần của ông. Bố ông là một quan chức có một địa vị tương đối quan trọng về chính trị. Rõ ràng ông ta là một bộ phận của thể chế chính trị, và kết quả là ông lánh xa mọi hoạt động có tính chất lý tưởng, đòi hỏi mục đích hy sinh cá tính, hoặc đe dọa tới địa vị của ông trong hệ thống. Ngoài ra, bố của Weber còn là một con người ưa hưởng thụ mọi khoái lạc trần gian, và theo cách đó, ông hoàn toàn trái hẳn với vợ mình. Mẹ của Weber là một tín đồ đạo Calvin, mộ đạo, một phụ nữ hướng về cuộc sống khổ hạnh, không có một niềm vui nào như nỗi thèm khát của chồng bà. Mối quan tâm của bà thuộc về một thế giới khác. Bà phiền muộn vì sự bất toàn đã chỉ cho bà thấy bà không được dành cho sự cứu rỗi. Những khác biệt sâu sắc này giữa hai vợ chồng đã tạo ra một sự căng thẳng trong quan hệ, và cả những khác biệt cùng sự căng thẳng này có một tác động lớn đến Weber. Vì không thể cạnh tranh với bố mẹ, Weber chỉ thể hiện là một đứa con. Đầu tiên, dường như ông chọn định hướng của bố cho mình. Nhưng về sau, ông ngày càng gần với mẹ hơn. Dù có sự chọn lựa nào, sự căng thẳng bởi nhu cầu phải chọn giữa hai cực đối nghịch như thế đã tác động một cách tiêu cực đến tâm trí của Weber. Năm 18 tuổi, Max Weber xa nhà một thời gian ngắn để theo học ở trường đại học Heidelberg. Ông vốn phát triển sớm về trí thức, nhưng ở mức độ xã hội, ông nhập trường đại học một cách rụt rè và chậm phát triển. Tuy nhiên, việc này nhanh chóng thay đổi khi ông hướng về lối sống của bố mình, tham gia vào nhóm của ông. Ở đó, ông phát triển về mặt xã hội, ít nhất là phần nào vì số bia nhiều vô số kể mà ông tiêu thụ cùng bạn bè trang lứa. Ngoài ra, ông tự hào khoe những vết thẹo đánh nhau vốn là bằng cứ cho những nhóm hội đoàn. Weber không chỉ biểu lộ sự đồng nhất với cách sống của bố, mà còn chọn, ít nhất là ở thời điểm đó, nghề nghiệp của bố ông, nghề luật. Sau 3 học kỳ, Weber rời trường để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 1884, ông trở lại Berlin và về nhà bố mẹ để theo học tại trường đại học Berlin. Ông ở đó suốt 8 năm kế tiếp, cho tới khi hoàn tất việc học, đạt học vị tiến sĩ, trở thành một luật sư và khởi sự dạy học ở trường đại học Berlin. Trong quá trình này, mối quan tâm của ông chuyển sang những quan tâm trọn đời: kinh tế học, lịch sử và xã hội học. Trong 8 năm ở Berlin, Weber phụ thuộc vào bố về tài chính, một tình trạng mà ông ngày càng không thích. Đồng thời, ông tiến gần hơn về phía các giá trị của mẹ, trong khi ác cảm với bố tăng dần. Ông theo một lối sống khổ hạnh và chìm đắm vào công việc. Ví dụ, Trong một học kỳ thời sinh viên, thói quen của ông được diễn tả như sau. Ông tiếp tục theo kỷ luật làm việc khắt khe, quy định đời mình bằng chiếc đồng hồ, chia công việc hàng ngày ra từng phần chính xác trong nhiều mặt khác nhau, dành dụm theo cách của mình bằng cách ăn tối trong phòng với một cân bò bít tết và 4 quả trứng. Miss Man. Như vậy, Weber, theo mẹ mình, đã trở nên người làm việc khổ hạnh và cần mẫn, tự ép buộc mình, nói theo kiểu đương thời là một người tham công tiếc việc. Sự lao động ép sát này đưa lại cho ông chức vụ giáo sư về kinh tế học ở trường đại học Heidelberg vào năm 1896. Nhưng năm 1897, khi sự nghiệp của ông bắt đầu khởi sắc, bố của ông mất sau một vụ tranh cãi nghiêm trọng với ông. Không lâu sau đó, Weber bắt đầu bộc lộ những triệu chứng, mà tột đỉnh của chúng là một cơn đột quỵ thần kinh. Thường không thể ngủ hoặc làm việc. Weber trải qua 6 hoặc 7 năm kế tiếp trong tình trạng hầu như suy sụp hoàn toàn. Sau một thời gian dài gián đoạn, một số năng lực của ông bắt đầu trở lại vào năm 1903. Nhưng chỉ năm 1904, khi ông được giao cho dạy ở Mỹ, khóa giảng đầu tiên trong 6 năm rưỡi, Weber mới bắt đầu trở lại cuộc sống học thuật tích cực. Năm 1904 và năm 1905, ông xuất bản một trong những tác phẩm được biết nhiều nhất của mình, cuốn Đạo đức tinh lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm này, Weber công bố uy thế tôn giáo của mẹ mình ở cấp độ hàn lâm học thuật. Weber dành phần lớn đời mình để nghiên cứu tôn giáo, dù bản thân ông không phải là một tín đồ. Mặc dù ông tiếp tục bị hành hạ bởi những vấn đề tâm thần, sau năm 1904, Weber đã có khả năng thực sự sản sinh ra một trong những tác phẩm quan trọng nhất của mình. Trong mấy năm đó, Weber xuất bản những nghiên cứu của ông về các tôn giáo trên thế giới, theo một viễn tưởng thế giới, lịch sử. Ví dụ, Trung Quốc, Ấn Độ và Do Thái Cổ. Và lúc sắp qua đời, ngày 14 tháng 7 năm 1920, ông đang viết tác phẩm quan trọng nhất của mình, Kinh tế và Xã hội. Dù cuốn sách này được xuất bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng, song nó chưa được hoàn thành. Ngoài việc viết vô số tác phẩm, trong thời kỳ này, Weber thực hiện một số hoạt động khác. Ông góp phần thành lập Trung tâm Xã hội học vào năm 1910. Nhà ông trở thành trung tâm của nhiều nhà trí thức, bao gồm những nhà xã hội học như Jacques Simmel, Robert Michels và Alfred. Anh ông ta, cũng như nhà triết học và phê bình văn học George Lucas. Ngoài ra, Weber còn là một chính trị gia tích cực và viết nhiều luận văn về các vấn đề chính trị thời kỳ đó. Trong cuộc đời Weber có một mối căng thẳng, và quan trọng hơn, cả trong tác phẩm của ông, giữa một trí óc quan lại, tiêu biểu là cha ông, và sự sùng đạo của mẹ ông. Mối căng thẳng không thể giải quyết này thấm vào tác phẩm của Weber, cũng như nó đã thấm vào cuộc đời ông. George Simmel. George Simmel sinh ở trung tâm Berlin ngày 1 tháng 3 năm 1858. Ông nghiên cứu một loạt đề tài khác nhau ở trường đại học Berlin. Tuy nhiên, nỗ lực đầu tiên của ông để làm ra một bài luận văn đã bị loại. Và một trong những giáo sư của ông đã nhận xét: chúng ta sẽ làm cho cậu ta một điều tốt nếu chúng ta không khuyến khích cậu ta đi xa hơn theo hướng này. Dù vậy, Simmel vẫn kiên trì và nhận học vị tiến sĩ triết học vào năm 1881. Ông ở lại trường làm giảng viên cho tới năm 1914. Mặc dù ông giữ một vị trí tương đối không quan trọng là giảng viên ngoại ngạch từ năm 1885 tới năm 1900. Ở vị trí sau, Simmel làm việc như là một giảng viên không lương, đời sống phụ thuộc vào khoản học phí sinh viên đóng góp. Dù đứng ngoài lề, Simmel vẫn làm khá tốt ở vị trí này, phần lớn bởi vì ông là một giảng viên giỏi và thu hút một số đông sinh viên. Phong cách của ông phổ thông đến nỗi, ngay cả những thành viên văn hóa của Hiệp hội Berlin cũng bị lôi kéo tới những buổi giảng của ông, cái đã trở thành những sự kiện công cộng. Sự ngoài lề của Simmel song hành với sự thật rằng ông có hơi mâu thuẫn, và do vậy là con người hay gây hoang mang cho kẻ khác. Nếu chúng ta đặt lại bên nhau các chứng cứ do những bạn bè, họ hàng, sinh viên, người cùng thời với ông để lại, chúng ta sẽ tìm thấy những biểu thị đôi khi mâu thuẫn nhau có liên quan đến George Simmel. Một số mô tả ông là người cao và mảnh khảnh, một số khác lại nói ông thấp và có vẻ cô đơn khắc khổ. Ngoại hình của ông được tả là không hấp dẫn, kiểu điển hình Do Thái, nhưng cũng rất có vẻ trí thức và cao quý. Người ta thuật lại là ông làm việc rất cần mẫn, nhưng cũng rất vui vẻ và lưu loát với tư cách giảng viên. Cuối cùng, chúng ta nghe nói rằng ông rất thông minh sáng chói, thân thiện, dễ gần. Nhưng cũng lại có người nói rằng, về nội tâm, ông rất phi lý, trì trệ và ngông cuồng phóng túng. Simmel viết vô số bài báo, tờ Metropolis và Mental Life, và sách Triết học của Kim Tiền. Ông nổi danh trong giới học giả Đức và thậm chí còn có một lớp học trò quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ, nơi mà tác phẩm của ông có ý nghĩa rất quan trọng trong buổi khai sinh của xã hội học. Cuối cùng, năm 1900, Simmel được chính thức công nhận một danh hiệu danh dự thuần túy ở trường Đại học Berlin, nơi đã không cho ông một tư cách hàn lâm toàn vẹn. Simmel cố gắng đạt được nhiều học vị hàn lâm, nhưng ông thất bại, mặc dù có sự hỗ trợ của những học giả như Max Weber. Một trong những nguyên nhân thất bại vì ông là một người Do Thái trong một nước Đức ở thế kỷ 19, đầy rẫy những người chống chủ nghĩa Semit. Do vậy, trong một báo cáo về Simmel gửi cho Bộ trưởng Giáo dục, ông được mô tả là y hoàn toàn là một người Israel ở ngoại hình, tác phong và kiểu cách tư duy. Một nguyên nhân khác là loại công việc mà ông làm. Nhiều bài báo của ông xuất hiện trên báo chí và tạp chí. Chúng được viết cho một lượng người đọc đông đảo hơn là những nhà xã hội học hàn lâm. Ngoài ra, vì ông không được bổ nhiệm một chức vụ thường trực, ông buộc phải kiếm sống bằng những bài giảng trước công chúng. Những khán giả và độc giả của ông là một công chúng trí thức hơn là những nhà xã hội học chuyên nghiệp, và điều này dẫn tới những phê phán chế giễu từ những nhà chuyên nghiệp. Ví dụ, một trong những người đương thời chỉ trích ông bởi vì ảnh hưởng của ông ta còn trên bầu không khí chung và bị tác động bởi, trên hết, những cấp độ cao hơn của nghề viết báo chí. Những thất bại cá nhân của Simmel cũng có thể nối kết với sự đánh giá thấp của những viện sĩ hàn lâm ở Đức thời đó đối với môn xã hội học. Năm 1914, Simmel cuối cùng đạt được một bổ nhiệm thường xuyên ở một trường đại học thứ yếu, Strasbourg, nhưng ông một lần nữa lại cảm thấy bị xa lánh. Mặt khác, ông tiếc đã rời bỏ số khán thính giả trí thức ở Berlin. Do đó, vợ ông đã viết cho Max Weber, George đã buộc phải rời bỏ một thính phòng một cách tồi tệ. Các sinh viên rất bị cuốn hút và đồng cảm. Đây là một sự khởi hành ở dốc cao của cuộc đời. Mặt khác, Simmel không cảm thấy mình là một bộ phận trong môi trường của trường đại học mới. Ông viết cho bà Weber, hầu như chúng tôi không có gì để kể. Chúng tôi sống một cuộc sống như trong nhà tu kính, bưng bít, như nhau, cô đơn quạnh vắng. Hoạt động học thuật là con số không, mọi người xa lạ và chứa đầy thù ghét bên trong. Thế chiến thứ nhất bắt đầu chẳng bao lâu sau khi Simmel được bổ nhiệm tới Strasbourg. Giảng đường trở thành bệnh viện dã chiến và các sinh viên ra trận. Do đó, Simmel vẫn là một kẻ ngoài lề của giới hàn lâm Đức cho tới lúc qua đời vào năm 1918. Ông chưa từng có một sự nghiệp học thuật bình thường. Dù sao, ông đã lôi cuốn được một lượng lớn môn sinh vào thời của mình, và danh vọng với tư cách là nhà học giả của ông đã lớn lên theo năm tháng. Sigmund Freud, một nhân vật dẫn đầu khác trong khoa học xã hội Đức. Vào cuối những năm 1800, đầu những năm 1900 là Sigmund Freud. Mặc dù ông không phải là một nhà xã hội học, Freud chịu ảnh hưởng các tác phẩm của nhiều nhà xã hội học, ví dụ Tancred Pasteur và Norbert Elias, và tiếp tục gần gũi với những nhà xã hội học. Ông ra đời ở thành phố Freiberg thuộc Áo, Hung, ngày 6 tháng 5 năm 1856. Năm 1859, gia đình ông chuyển tới Viên, và năm 1873, Freud nhập học trường y của Đại học Viên. Freud thích khoa học hơn là y học và chiếm một chỗ trong phòng thí nghiệm sinh học. Ông hoàn tất bằng y khoa. Và sau khi rời phòng thí nghiệm vào năm 1882, ông làm việc trong một bệnh viện và thiết lập một phương pháp y học thực hành với chuyên ngành bệnh thần kinh. Đầu tiên, Freud sử dụng thôi miên để cố gắng xử lý một kiểu loạn thần kinh chức năng, được biết là chứng hysteria. Ông đã học được kỹ thuật này từ Jean-Martin Jacot ở Paris năm 1895. Sau đó, ông theo một kỹ thuật mà người tiên phong là một vật lý gia ở Viên, Joseph Breuer. Trong đó, các triệu chứng của bệnh hysteria biến mất khi bệnh nhân nói lại những tình huống, mà trong đó những triệu chứng bệnh đã nảy sinh lần đầu tiên. Trước năm 1895, Freud xuất bản một cuốn sách cùng Breuer với một số gợi ý cách mạng rằng các nguyên nhân của những chứng loạn thần kinh chức năng như hysteria là về mặt tâm thần, chứ không phải là về mặt sinh học như mọi người vẫn tin, và rằng liệu pháp bao gồm việc nói lại các nguyên nhân nguồn gốc. Từ đó, lĩnh vực lý thuyết và thực hành của môn phân tâm học đã ra đời. Freud bắt đầu cộng tác với Breuer khi ông đi đến xem các nhân tố về tính dục, hoặc nói chung hơn là libido, là nguồn gốc của chứng loạn thần kinh chức năng. Trong nhiều năm kế tiếp, Freud cải tiến kỹ thuật trị liệu của ông và viết nhiều về những tư tưởng mới của mình. Năm 1902, Freud bắt đầu tập hợp một số học trò lại, gặp gỡ nhau hàng tuần ở nhà ông. Từ năm 1903 tới năm 1904, những người khác như Carl Jung bắt đầu sử dụng các ý tưởng của Freud trong những thực hành phân tâm của họ. Năm 1908, một đại hội các nhà phân tâm học đầu tiên được tổ chức, và năm kế tiếp, một định kỳ để phổ biến các kiến thức phân tâm học được hình thành. Cũng nhanh như lúc hình thành, lĩnh vực mới của phân tâm học bị tản mát khi Freud cắt đứt với những người như Jung, và họ bỏ đi để phát triển những ý tưởng riêng của mình, thành lập những nhóm riêng.